nói với bạn bố thí. Bố thí cái ý nghĩa này cũng là nghĩa rộng, không phải là nghĩa hẹp. Bạn đến một nơi nào đó quyên một ít tiền, đó chính là bố thí, không phải vô lượng bố thí. Đó chỉ là một loại. Trên thực tế, lục độ này là sáu cương lĩnh của đời sống Bồ Tát. Mỗi một điều trong đó phạm vi của nó đều là bao hàm cả đời chúng ta, toàn bộ cả đời sống, toàn bộ hoạt động. Chúng ta phải thấu hiểu ý nghĩa chân thật của nó. Thí dụ nói bố thí, bố thí là nói hy sinh phụng hiến. Ngoài việc chúng ta dùng tiền có thể bố thí ra, thể lực của chúng ta cũng là bố thí. Bạn là một người chủ trong gia đình, mỗi ngày bạn ở trong nhà chỉnh lý việc nhà của bạn, để cho người cả nhà bạn sống được thoải mái, thì bạn đang hành bố thí. Nếu không phải là người học Phật, mỗi ngày làm những việc giống như vậy, giặt quần áo nấu cơm mệt chết đi được, mỗi ngày cảm thấy công việc này buồn chán, chán ngán không chịu nổi. Nếu như là người học Phật, mỗi ngày đang hành Bồ Tát Đạo, mỗi ngày đang tu sáu phép ba la mật, an vui không gì bằng, cũng đồng là công việc như vậy. Bạn xem, chuyển được ý niệm đó, chuyển rồi thì hoàn toàn khác. Là bạn đang tu bố thí ba la mật, là bạn đang cúng dường người cả nhà bạn. Không những cúng dường người cả nhà bạn ngăn nắp nề nếp, làm cho hàng xóm, người thân bạn bè của bạn xem thấy gia đình bạn là một mô phạm, ảnh hưởng được họ, giáo hóa được họ. Có thể thấy được bạn làm việc này không phải lợi ích một chúng sanh, mà lợi ích tất cả chúng sanh. Một người là mô phạm cho tất cả người, nhà của ta là mô phạm cho tất cả gia đình trên thế giới. Bạn buôn bán, cửa hàng của bạn là mô phạm cho tất cả người mở cửa hàng. Công ty của bạn là mô phạm cho tất cả công ty trong thiên hạ. Đó gọi là hành Bồ Tát Đạo, là phổ độ chúng sanh. Bạn liền biết được sáu phép ba la mật, cảnh giới của nó là rộng lớn đến như vậy, cho nên triển khai đến tận hư không khắp pháp giới. Không chỉ là một cái địa cầu này, cái địa cầu này quá nhỏ. Bạn có tâm lượng lớn đến như vậy, có tầm nhìn lớn như vậy, đó là Bồ Tát Đại Thừa. Thông thường Phật đem những ý này quy nạp lại, bao gồm tất cả bố thí, đều không ngoài ba loại lớn. Ba loại lớn thì đã bao gồm hết. Thứ nhất là bố thí tài. Trong tài bao gồm nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là vật ngoài thân, nội tài là thân thể. Mỗi ngày thân thể chúng ta làm những lao tác, làm những công việc này, đó là nội tài bố thí. Lợi ích người khác, không phải vì chính mình. Quả báo mà họ có được, tài bố thí thì được tiền của. Cho nên bạn có tiền của đến như vậy, từ đâu mà đến vậy? Bạn tu từ đời trước, trong mạng của bạn có. Trong mạng của bạn không có, có nghĩ cách nào cũng nghĩ không ra. Thông minh trí tuệ là quả báo của pháp bố thí. Pháp bố thí chiều dạy người khác, không bọn xẻn, không bọn pháp. Ta tự động thôi. Người khác muốn học với ta, ta tận tâm tận lực đi dạy người khác. Cho nên quả báo của pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ. Quả báo của bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Thế nào gọi là vô úy? Chúng sanh có lo sợ bất an, bạn có thể an ủi họ, bạn có thể bảo hộ họ. khiến cho thân tâm của họ có cảm giác an toàn. Loại hiệp trợ này gọi là bố thí du ý. Quả báo được khỏe mạnh sống lâu. Chúng sanh họ muốn tiền của, thông minh họ cũng muốn, khỏe mạnh sống lâu họ cũng muốn. Đây là quả báo. Quả ắt phải có nhân. Nếu họ không chịu tu nhân thì không thể có được quả báo này. Ba loại nhân này đều tu thì ba loại quả báo đều viên mãn. Con người này là người khiến cho người thế gian chúng ta ngưỡng mộ. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát thế gian này, người đầy đủ tất cả ba loại quả báo này không nhiều. Có rất nhiều người được tiền của lớn, nhưng chính họ trái lại không có thông minh trí tuệ. Thế nhưng có rất nhiều người thông minh đều phải làm việc thay cho họ, đều nghe họ chỉ huy. Có rất nhiều vị là người thông minh trí tuệ do đời trước tu huệ không tu phước. Con người này đời trước tu phước không tu huệ, tỉ mỉ dùng Phật pháp đã nói mà quan sát những cảnh giới đạo lý này. Nhân nhân quả quả của người thế gian này tuy là rất phức tạp nhưng cũng dễ nhìn ra. Mà rồi sau đó chính mình phải nên làm thế nào trải qua ngày tháng. Thực tế mà nói, trí tuệ quan trọng hơn phước báo. Tiền của là phước báo. Thế nhưng làm thế nào chi phối tiền của, làm thế nào vận dụng tiền của là trí tuệ cao độ. Nếu như không có trí tuệ, một số tiền của lớn giao cho bạn thì bạn sẽ tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Chính mình còn cho rằng đã làm rất nhiều việc tốt, kỳ thật không phải vậy. Không có trí tuệ, không thể phân biệt chân vọng, không thể phân biệt tà chánh, không thể phân biệt thị phi, thậm chí nay đến thiện ác lợi hại đều không thể phân biệt. Luôn luôn chính mình làm sai việc mà chính mình không biết. Những việc này trong Điểu Phạm Tư Huấn đều dặn dạy rất rõ ràng. Bên trong đó nói về thiện và ác, có thật có giả, có quyết có đầy, có phải có trái, giải thích rất tường tận. Biểu hiện bên ngoài xem thấy là thiện, nếu như trải qua mấy năm thì nó biến chất, đổi xấu đi. Vì việc thiện này không phải là thật, không phải viên mãn. Hiện tại xem thấy không phải là việc thiện, qua vài năm là việc tốt chân thật, đó là chân thiện. Cho nên việc thiện ác này phải xem kết quả của nó, không thể xem hiện tiền. Hiện tại thiện, vị lai vẫn là thiện, vì sao càng thiện vì đó là đại thiện. Hiện tại thiện, tương lai bất thiện, vì thì việc này không phải là thật. Cho nên nhãn quan phải sâu phải rộng. Người xưa chúng ta thường nói phòng hoạn ư dị nhiên, vì đó là trí tuệ cao độ, không phải là người thiện kiến có thể làm đến được. Thí dụ hiện tại có rất nhiều quốc gia đã ra những chính sách phúc lợi xã hội. Ngay sau khi đại chiến thứ hai, một số quốc gia tiên tiến phát khởi lại từ nơi phúc lợi xã hội chính sách này, người thời đó đều khen ngợi là tốt. Gần đây tôi ở Singapore, Lý Quang Diệu phát biểu ra một đoạn văn có đăng lên báo chí: chế độ phúc lợi xã hội không tốt. Ông nói lúc đó ông xem thấy chính sách này cũng vui mừng. Hiện tại nghĩ lại, Singapore quyết định không thể thực hiện chính sách phúc lợi xã hội. Xem thấy điều gì? Nước Mỹ bị chính sách phúc lợi làm chậm tiến, nước Pháp bị chậm tiến. Có rất nhiều quốc gia thực hiện chính sách phúc lợi, bởi vì có phúc lợi có thể sinh sống, mọi người có thể không cần làm việc, làm cho lão bá tánh học thành lười biếng làm việc. Thu nhập quốc gia sẽ công bằng số chi ra. Cho nên đến sau cùng, tài chính quốc gia nhất định bị chính sách này kéo chậm lại. Hiện tượng này sẽ rất đáng thương. Người thế nào có thể thấy được xa đến như vậy? Cho nên đây không phải là một việc tốt, cần phải trải qua sau mấy mươi năm thì mới xảy ra thiệt hại. Mọi người xem thấy lo sợ. Lo sợ thì phải làm sao? Có thể phế bỏ hay không? Không cách gì phế bỏ. Nhân dân đã được lợi ích rồi, chính phủ muốn phế bỏ thì không thể được. Chỉ có kéo dài đời này sang đời khác, kéo đến sau cùng, cái quốc gia này sẽ bị kéo đến thấp nhất, không cách gì cứu vãn. Chúng tôi ở nước Mỹ cũng nhiều năm, nước Mỹ nợ chưa trả hiện tại. Người đến đời thứ ba rồi mà vẫn chưa trả hết. Bạn xem thật đáng sợ. Đầu đại chiến thứ hai là một quốc gia giàu có nhất thế giới, nước chủ nợ thì biến thành nước bị nợ. Vì sao phải gánh cái nợ đó? Chính sách phúc lợi đã kéo kinh tế xuống. Đây là nêu ra một thí dụ. Thiện ác không phải là trên bề mặt mà bạn có thể nhìn thấy được. Bạn phải nhìn vào chiều sâu, nhìn vào chiều xa, bạn mới phát hiện trước mắt là tốt, hậu hoạn vì sao vô cùng. Cho nên không phải là người đại trí tuệ thì họ làm sao có thể thấy được.